Trung Quốc bác đề xuất ngưng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông. Một giới chức cấp cao của Trung Quốc hôm qua tuyên bố Bắc Kinh có thể xây dựng bất kỳ những gì nước này muốn trên các hòn đảo của họ ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đồng thời phản bác đề xuất chấm dứt mọi hoạt động có thể gây căng thẳng tại vùng biển tranh chấp này trước khi diễn ra cuộc họp khu vực quan trọng. Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á trong tuần này sẽ họp bàn về các vấn đề an ninh với người đồng nhiệm các quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc tại Myanmar, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở châu Á nhiều khả năng sẽ là một trong các chủ đề thảo luận chính. Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines thông báo sẽ đề xuất tại diễn đàn khu vực ASEAN một kế hoạch 3 giai đoạn, trong đó có việc kêu gọi ngưng mọi hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển Nam Trung Hoa. Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Philippines, cũng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hoạt động xây dựng tại vùng biển tranh chấp để làm dịu căng thẳng. Trong cuộc tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành các hoạt động lấp biển lấy đất tại ít nhất 3 bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Dịch Tiên Lương, vụ phó vụ biên giới và hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng Trung Quốc hoàn toàn có quyền xây dựng trên các hòn đảo để cải thiện điều kiện sống cơ bản tại đó. Ông này được trích lời nói, quần đảo Trường Sa là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc có quyền định đoạt làm gì hay không làm gì trên đó. Không ai có thể thay đổi quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Ông Dịch nói thêm rằng, việc nêu vấn đề này lên mang tính chất tiêu chuẩn kép vì các quốc gia khác từng thực hiện các hành động tương tự nhiều năm qua. Giới chức này được trích lời nói, tại sao khi các nước khác xây dựng các sân bay một cách bừa bãi thì không ai nói một lời nào? Nhưng Trung Quốc chỉ mới bắt đầu việc xây dựng nhỏ lẻ và cần thiết trong năm nay để nâng cấp điều kiện sống trên các hòn đảo này thì lại có quá nhiều người đặt nghi vấn. Truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng Trung Quốc đang lập kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân trên Fiery Cross Reef mà Việt Nam gọi là bãi chữ thập. Như ông Dịch nói, ông không hay biết gì về kế hoạch như vậy. Ông cũng nói thêm rằng các kế hoạch đề xuất chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động gây căng thẳng là điều không có ích và có thể bị coi là một hành động làm tổn hại tới nỗ lực lâu nay của Trung Quốc và ASEAN nhằm tìm ra một bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Dịch cho hay, ông không hay biết là liệu có phải Hoa Kỳ gợi ý đề xuất này, nhưng nói rằng trong bất kỳ trường hợp nào, tranh chấp Biển Đông là vấn đề của các bên liên quan trực tiếp, ám chỉ việc không chấp nhận đàm phán đa phương. Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ thúc giục Trung Quốc và các quốc gia láng giềng tham dự một diễn đàn khu vực, tự nguyện đồng ý chấm dứt các hành động làm bất ổn ở vùng Biển Đông.
It can range from very modest steps.
Trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell nói rằng đề xuất sẽ bao gồm các hành động tìm cách thay đổi nguyên trạng như chiếm đóng các hòn đảo không có người ở hay các hành động cải tạo đất đai trên các hòn đảo. Trung Quốc bấy lâu nay vẫn miễn cưỡng thảo luận các tranh chấp lãnh hải tại các diễn đàn đa phương như ASEAN. Bắc Kinh hồi giữa tháng 7 đã rút giàn khoan dầu gây tranh cãi tại vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, chấm dứt nhiều tuần lễ đối đầu căng thẳng với Hà Nội. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn tới Việt Nam, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân chuyến công du các quốc gia Đông Nam Á theo lời mời của Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến thăm sẽ kéo dài 3 ngày nhưng không thông báo chi tiết về chuyến công du này. Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, phái đoàn của ông Ri rời Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy, 2 tháng 8 để tới thăm Lào, Việt Nam, Miến Điện, Indonesia và Singapore. Sau khi tới Việt Nam, nhà ngoại giao Bắc Hàn sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, tức RRF, ở Myanmar, Miến Điện vào ngày 10 tháng 8. Báo chí Hàn Quốc nhận định rằng ông Ri hy vọng sẽ tìm cách củng cố quan hệ với các quốc gia tới thăm trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục bị cô lập về mặt ngoại giao, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan tới các cuộc thử nghiệm hạt nhân của nước này. Ngoài đại diện các quốc gia thuộc Đông Nam Á, ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng tham gia diễn đàn khu vực ASEAN. Tin cho hay, ông Ri sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ bên lề RRF. Năm 2013, Nhật Bản đã đề nghị Việt Nam giúp giải quyết vụ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật, trong lúc Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố muốn giải quyết rốt ráo vấn đề tồn tại hàng chục năm qua này trong nhiệm kỳ của mình. Đáp lại, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ hỗ trợ xứ sở mặt trời mọc. Trả lời VOA Việt ngữ qua email, ông Ono Matsuo, tham tán chính trị của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, nói rằng vụ việc với Bắc Hàn là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan tới chủ quyền cũng như mạng sống và sự an toàn của các công dân nước ông. Nhà ngoại giao này còn cho rằng Việt Nam có thể đóng một vai trò trong việc tìm lời giải cho số phận của các công dân Nhật. Tháng trước, Tokyo đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đồng ý thiết lập một ủy ban điều tra về vụ bắt cóc công dân Nhật. Chưa rõ là Hà Nội có nêu lên vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc trong cuộc gặp lần này với ông Ri hay không.